Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 118 với đề tài Hòn Đá Bị Lội Ra phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 9 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 9 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Xong bọn trồng nho đánh đầy tớ đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, xong họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, xong họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vậy: Kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép: Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì? Hãy ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì họ hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi những tá điền gian ác đuổi các đầy tớ và giết con yêu dấu của chủ, thì chủ vườn nho sẽ làm gì? Ý nghĩa câu 15, 16 là gì? Lời Chúa Giêsu phán ứng nghiệm ra sao? Câu hỏi thứ hai: Dân chúng nghe lời Chúa kể, họ nghĩ gì? Đức Chúa Giêsu giải thích ra sao? Câu hỏi thứ ba: Ẩn dụ Đức Chúa Giêsu kể nhắc nhở điều gì cho những người nghe Ngài ngày trước và cho chúng ta ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi những tá điền gian ác đuổi các đầy tớ và giết con yêu dấu của chủ, thì chủ vườn nho sẽ làm gì? Ý nghĩa của câu 15, 16 là gì? Lời Chúa Giêsu phán ứng nghiệm ra sao? Trong bài học tuần trước, chúng ta đã học với nhau trong Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 9 đến câu 15 về câu chuyện ẩn dụ Đức Chúa Giêsu kể về lòng kiên nhẫn của người chủ vườn nho đối với những tá điền gian ác. Chúa muốn cảnh cáo tội lỗi của dân Do Thái rằng tổ phụ của họ đã gian ác giết các tiên tri là những đầy tớ của Đức Chúa Trời sai đến. Đồng thời Ngài cũng báo trước chính họ sẽ giết Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Những người nghe Ngài hôm đó, ngoài dân chúng, còn có các thầy thông giáo và các thầy tế lễ là những thành phần lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ hiểu ẩn ý của câu chuyện là chỉ về họ, nhưng thay vì thức tỉnh và ăn năn thì họ lại căm thù Chúa và tìm mưu giết Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán trong câu 15 và 16 rằng: Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Hình ảnh những tá điền bị diệt là lời tiên tri về việc người La Mã bao vây và tấn công thành Jerusalem vào năm 70 sau Chúa, khiến hàng triệu người Do Thái bị giết chết. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhân từ, nhưng cũng là đấng thánh khiết, công bình. Con Đức Chúa Trời đến thế gian để rao giảng về nước trời. Chính Ngài cũng đã nói: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Ở đây, những lãnh đạo tôn giáo chẳng những không tin mà còn tìm mưu giết Chúa nữa. Vì vậy Chúa Giê-xu khẳng định: Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này. Và Ngài nói tiếp, rồi lấy vườn giao cho người khác. Những người Do Thái khước từ ơn cứu rỗi của con Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ đem phúc âm đến cho dân ngoại. Lời này hoàn toàn ứng nghiệm khi Chúa dùng sứ đồ Phao-lô đem tin lành khắp trong thế giới cổ thời đó. Quả thật, công việc Chúa nhiều khi chỉ nhìn vào một thời điểm thì tưởng chừng như thất bại, nhưng khi nhìn toàn cục thì rõ ràng kết cục luôn hoàn hảo theo ý Chúa. Câu hỏi thứ hai: Dân chúng nghe lời Chúa kể, họ nghĩ gì? Đức Chúa Giê-xu giải thích ra sao? Sau khi Đức Chúa Giê-xu kể trong ẩn dụ về điều người chủ vườn nho sẽ làm thì dân chúng không tin. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Người dân đơn sơ chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, mà không thấy Ngài cũng là đấng công bình, thánh khiết, nên họ đã nói như vậy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trách họ, nhưng nhìn họ cảm thương và Ngài trích Thi Thiên 118 câu 22 để nói với họ rằng: Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Câu 17 và câu 18. Việc Đức Chúa Giê-xu trích dẫn trong Thi Thiên nhắc nhở cho tất cả những người đang nghe Ngài rằng việc họ chối bỏ con Đức Chúa Trời là đấng Mê-si-a là điều sẽ xảy ra, và cũng là điều đã được các đầy tớ của Đức Chúa Trời là những tiên tri đã nói từ trước. Kinh Thánh ví Đức Chúa Giê-xu như hòn đá đã bị thợ xây loại ra, nhưng hòn đá ấy lại trở nên đá góc nhà. Ngày xưa, công trình ở Do Thái xây bằng đá chứ không sử dụng bê tông cốt thép như ngày nay, nên không có cột để liên kết hai bức tường. Để có thể liên kết hai bức tường góc nhà, người ta sử dụng viên đá hình chữ L, gọi là đá góc nhà. Vì vậy, đá góc nhà rất quan trọng trong sự bền vững của công trình. Vì nếu không có đá góc nhà, thì nguy cơ các bức tường bị nứt ra ở các góc là rất cao. Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo tưởng rằng họ giết Chúa là loại trừ con Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi Chúa sống lại, Ngài trở thành đá góc nhà, tức là hội thánh của Ngài, như lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong công vụ các sứ đồ chương 4, câu 11. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Ai chối bỏ Chúa Giê-xu thì sẽ bị dập nát. Đó là số phận của những kẻ chối bỏ con Đức Chúa Trời. Dân Do Thái nói chung và những lãnh đạo tôn giáo nói riêng đã khước từ Đức Chúa Giê-xu là đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời sai đến. Chính vì thế, hòn đá mà họ đã lội ra thật sự chính là tác nhân gây nên cho họ nhiều thương tích, như lời sứ đồ Phi-e-rơ đã nói. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 7. Quả thật đáng buồn thay, vì sau khi nghe như vậy, thay vì ăn năn thì họ lại tìm cách giết Chúa. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Câu 19. Câu hỏi thứ 3. Ẩn dụ Đức Chúa Giêsu kể nhắc nhở điều gì cho những người nghe Ngài ngày trước và cho chúng ta ngày nay? Trái ngược với sự kiên nhẫn, nhịn nhục chờ đợi của Đức Chúa Trời là sự ngoan cố của những tá điền. Hết lần này đến lần khác, họ khước từ cơ hội của chủ vườn nho gửi đến bằng hành động sai trái với đầy tớ của chủ, là đánh cho họ bị thương rồi đuổi về. Những lãnh đạo tôn giáo trong bối cảnh đương thời thực sự đã hành xử với những đầy tớ của Đức Chúa Trời như thế. Trước khi tuận đạo, chấp sự A-tiên đã mạnh mẽ chỉ rõ cho lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ và toàn thể dân sự nhìn biết việc ác mà họ đã đối cùng Đức Chúa Trời qua cách họ đối với các tiên tri của Ngài. Và họ còn giết cả đấng công bình mà Ngài sai đến, tức là con một của Đức Chúa Trời. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt mớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không giữ lấy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 7 từ câu 51 đến câu 53. Chính vì những việc gian ác mà họ đã làm, khước từ cơ hội ăn năn, cho nên Đức Chúa Trời là chủ vườn nho sẽ đến, diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Câu 16. Phần hậu quả cho những người cứng cổ, lòng và tai chẳng chịu cắt bì, đã được Kinh Thánh cho biết trước, giống như số phận người bị hòn đá đã rơi trúng sẽ bị dập nát. Đức Chúa Giêsu đã nói, vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 19. Nhân loại ngày nay vẫn đang cố loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống khi cho rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, sinh học giúp con người không lệ thuộc vào Chúa nữa. Tuy nhiên, trước sự bao la của vũ trụ, con người càng nhận biết mình nhỏ bé và uy quyền của đấng tạo hóa thật tối cao. Sự kiêu ngạo khiến con người quên mất địa vị chính mình chỉ là tạo vật, lại muốn khước từ đấng sáng tạo. Lời Chúa nhắc nhở những ai sống như vậy chắc chắn phải đón nhận hậu quả kinh khiếp. Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho, để chúng ta không khước từ cơ hội ăn năn, từ đó nhận được sự tha thứ, phục hồi và chắc chắn không phải đón nhận hậu quả kinh khiếp trong ngày cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 9 đến câu 19 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 119 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán vương trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an. Bao rằng mọi điều sầu thống lên giá ta mà. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lao ra bao châu lụy trào. Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào.